kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống bắt đầu loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc trong sách Châm Ngôn. Trong nhiều tháng qua, quý vị đã theo dõi chương trình Lẽ thật cho đời sống thì cũng đã nghe đài trình bày về mục đích của chương trình này. Mục đích của chương trình Lẽ thật cho đời sống là cho mọi người được nghe lời Kinh Thánh giảng dạy với nguyên tắc áp dụng rõ ràng, hầu cho đời sống của chúng ta được chủ động bởi lẽ thật của Chúa và được thay đổi thực sự khi áp dụng sự dạy dỗ từ lời Ngài. Cho nên, trong loạt bài mới Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan, bắt đầu hôm nay, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Hôm nay là bài số 1 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan với đề tài Sống khôn ngoan phần 1. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi.
Xin chúng ta cùng dở ra trong sách Châm Ngôn. Chúng ta đã cầu xin, xin Chúa làm thành trong con hình ảnh của Chúa Giê-xu, làm thành trong con hình ảnh của Chúa, cho con sống động ở trong ân sủng đó và bày tỏ Chúa ra. Chúng ta sẽ đọc trong Châm Ngôn đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu 7. Châm ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel, đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lời thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự chánh trực, hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự tri thức và sự dễ dặt, kẻ khôn ngoan sẽ thêm lên sự học vấn, người thông sáng sẽ được học rộng mưu trí để hiểu biết châm ngôn, thí dụ và lời người khôn ngoan cùng câu đố nhiệm của họ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Ở trong tập quán của Hội Thánh chúng ta thì thường trong mùa hè chúng ta để ra một ít thì giờ về vấn đề sống đạo. Thì ở đây trong vòng một tháng, hai tháng chúng ta sẽ qua sách Châm Ngôn và những sách viết về sự khôn ngoan, dạy dỗ chúng ta sống đời sống hữu hiệu. Tôi muốn bắt đầu với vấn đề này để cho chúng ta có thể có những khía cạnh của đời sống, có những lĩnh vực trong đời sống mà lời của Chúa đến giúp cho chúng ta thấy và áp dụng, giúp cho chúng ta đi vào những nhu cầu hay là những thách thức hay là những điều cần kiếp ở trong đời sống. Ngay cả trong vấn đề hôm nay chúng ta nói về sự sống khôn ngoan, chúng ta sẽ nói về vấn đề sống thành thực hay là về lời ăn tiếng nói, ngay cả về vấn đề sử dụng tiền bạc, vấn đề liên hệ, những điều mà chúng ta có thể học tập để áp dụng. Kinh Thánh là về Chúa Giê-xu, Kinh Thánh tựu trung tất cả về Chúa Giê-xu, về sự cứu rỗi ở trong Chúa bởi đức tin và qua Chúa mà thôi. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta không phải chỉ biết Chúa, nhưng để sống trong Chúa, sống với Chúa, sống cho tròn mục đích của Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Cho nên đưa ra những khía cạnh ở trong đời sống, phần áp dụng để chúng ta giống Chúa Giê-xu trong cách của mình sống, sự suy nghĩ, giá trị của mình. Tôi muốn cho chúng ta có thể hiểu thêm cách nào sống hữu hiệu cho Chúa, sử dụng quyết định những cái khía cạnh đời sống của mình cho đúng theo ý muốn của Chúa. Cho nên khác hơn một tí về cái phần học của mình. Thường thì chúng ta học theo sách đoạn và nhiều khi chúng ta học theo từng câu, từng chữ. Nó dễ dàng hơn để mà theo dõi. Chúng ta sẽ học trong tính cách của bài học theo từng cái khía cạnh của nó, và từ đó chúng ta đem ra cái bài học áp dụng. Cho nên đòi hỏi anh chị em phải lật Kinh Thánh nhiều hơn, phải theo dõi kỹ hơn chút, kẻo không thì không biết là tôi đang đi chỗ nào và đang nói phần nào. Nhưng mà ở đây đó thì giúp cho chúng ta muốn thiết lập một đời sống mà nơi đó hiệu quả, những phần tử ở trong đời sống đó đúng theo mực thước của Chúa, đúng theo tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta cũng thường nghe vấn đề xây nhà mà cái vật liệu nó bị sai trật đúng không? Xi măng thì không ra xi măng, đổ cát nhiều vô đó trộn hồi thì mới đầu thấy cũng đàng hoàng lắm. Mưa xuống vài trận hay là để vài năm cái là nó bắt đầu nó sụp, nó lở, nó làm đủ thứ. Vì phẩm chất hay là cái chất lượng của cái nguyên liệu dùng nó không có đúng mức hay là đúng loại. Đời sống của hội thánh, đời sống của đức tin nhiều khi cũng vậy đó. Là khi chúng ta vào đó thì chúng ta học chỗ này một tí, học chỗ kia một tí, lấy từ nhà thờ, rồi lấy từ sách vở, rồi lấy từ lời khuyên của bạn, rồi lấy từ kinh nghiệm, dồn lại thành ra một thứ để mà gây dựng đời sống của mình. Rồi thời gian sau thấy nó lỡ chỗ này, nó sập chỗ kia, mà không có gì ra cái gì hết đó. Tại vì có những vấn đề mà Kinh Thánh dạy mà chúng ta áp dụng, hay là chúng ta không áp dụng, hay là đem những điều khác vào trong đời sống. Chúng ta cần trở lại để thẩm định trong đời sống của chúng ta phải có những chất liệu đúng, có những cách xây dựng đúng và có tiêu chuẩn đúng. Cho nên muốn hướng về những điều này để chúng ta có thể bắt đầu. Thì ở đây đó, cái bắt đầu đầu tiên cũng như sách Châm Ngôn là chúng ta bắt đầu với sự khôn ngoan. Và lời tuyên bố đầu tiên hơn hết là cũng như là chỗ chúng ta phải bắt đầu, đó là câu số 7, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Khởi đầu sự tri thức, khởi đầu của đời sống của chúng ta là bắt đầu ở nơi hiểu biết Chúa, kính sợ Chúa trong sự liên hệ với Chúa. Chúng ta sẽ đi tiếp phần đó một tí nhiều hơn. Cho nên ở đây tôi chia ra làm hai phần ở trong giảng bài của chúng ta hôm nay. Thứ nhất là biết cái nguồn cội của sự khôn ngoan. Rồi sau đó chúng ta nói về chữ học sống ở trong sự khôn ngoan. Ở dưới nguồn cội của sự khôn ngoan thì rất là đơn giản. Khôn ngoan là biết Chúa và khôn ngoan là tôn quý Chúa. Tôi muốn dùng hơn cái chữ là yêu mến Chúa. Có một cái chỗ quý trọng tìm kiếm Chúa, cho nên khôn ngoan là biết Chúa và khôn ngoan là tôn quý Chúa. Rồi làm thế nào để học sống khôn ngoan, làm thế nào để tăng trưởng trong cái sự khôn ngoan này? Phần đầu tiên là được khôn ngoan từ lời Chúa và tăng trưởng khôn ngoan qua kỷ luật. Đi vào trong phần của nguồn cội của sự khôn ngoan, chúng ta bắt đầu trong sách Châm Ngôn, thì chúng ta hiểu sách Châm Ngôn là một sách văn viết của những thành ngữ ca dao hay là những lời dạy khôn ngoan. Nó không phải là một cái bài thuyết trình, nó không phải là một cái luận án, nó cũng không phải là một sự dạy dỗ gọi là liên tục các vấn đề với nhau, chỗ mà trình bày thí dụ rồi cho thấy nguyên tắc rồi có những cái câu khôn ngoan để chúng ta áp dụng. Giống như là thơ văn, cho nên khi chúng ta hiểu sách Châm Ngôn chúng ta đọc khác hơn là chúng ta đọc như là sách Luca, hay là khác hơn với cách chúng ta học như là sách Epheso mà chúng ta đã học trước. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cách mà tác giả Châm Ngôn ở đây Solomon viết thì rất thường xuyên để tương phản những vấn đề với nhau, để vấn đề khôn ngoan so sánh với là người ngu dại. Chẳng hạn câu mà chúng ta vừa đọc xong, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, tương phản liền, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Để song song lại với nhau để chúng ta có thể phân biệt và thấy mình đang nằm chỗ nào, thấy mình đang cách nào, có trắng có đen, có đường lên có đường xuống, có chỗ đúng chỗ sai, có lời của Chúa, có thế gian, và để cho chúng ta một sự phân biệt rõ ràng ở nơi đó. Khi chúng ta nói về vấn đề khôn ngoan ở đây thì chúng ta không nói về vấn đề khôn ngoan của đời hay là học hỏi cái cách nào để sống trong cuộc đời này, nhưng mà là nói về sự liên hệ với Chúa và một đời sống đẹp lòng Chúa. Cho nên phần mà chúng ta mới đọc hôm nay từ câu 1 tới câu 7, tôi chỉ muốn dùng đó là một cửa sổ để mở ra vào trong một phần các lời Kinh Thánh khác dạy cho chúng ta để bước đi trong sự khôn ngoan. Nhưng mà để nhìn vào trong câu này chúng ta sẽ thấy vài điều rõ ràng đầu tiên. Đó là châm ngôn của Solomon và con trai của David, vua Israel, đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy. Tức là điểm đầu tiên là như thế này, là sự khôn ngoan đó không phải tự nhiên mà có. Có nhiều người nói là mình càng già càng khôn. Nó nói chưa chắc. Có những người tóc bạc mà không thấy khôn ra. Thành thử đó mình phải cẩn thận, là không phải là càng có tuổi là càng khôn. Có kinh nghiệm chưa có nghĩa là những kinh nghiệm đúng. Phải có sự học hỏi, phải đi đúng nguyên tắc. Mình hy vọng là khi mình càng có tuổi, càng tăng trưởng thì những kinh nghiệm của mình càng đúng với lời Chúa, càng sâu nhiệm với lời Chúa thì càng khôn ra. Nhưng mà nếu mà càng khôn trong đời, càng kinh nghiệm của chuyện đời, càng biết mấy chuyện khác mà của Kinh Thánh không biết, thì không khôn ngoan mà cũng không hiểu được lời khuyên dạy. Cho nên đây là điều mà sự khôn ngoan không tự nhiên mà có. Sự khôn ngoan có một tiến trình phải học, phải xây dựng mới có. Ở đây nói là sao? Để mà phân biệt các lời thông sáng, cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy và phân biệt thông sáng. Khi chúng ta học hỏi rằng có thể có một sự phân biệt, chúng ta nói là hiện bây giờ đó vàng thau lẫn lộn không phân biệt được. Một người khôn ngoan là người hiểu cái chuyện, hiểu thật chất và có thể quyết định ở trong khi mọi người khác thì thấy giống nhau. Thì ở trong cái sự khôn ngoan của lời Chúa ban cho, có thể đi cái con đường mà biết cái sự phân biệt đó. Nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, rồi định nghĩa là không phải chỉ sự khôn ngoan của đời này là làm cách nào để cư xử với nhau, để có nhiều bạn, để mà giải quyết vấn đề, nhưng là sự công bình, lý đoán và sự chánh trực. Nghĩa là sự phát triển này nó phải đúng theo Chúa và giữ tấm lòng của chúng ta gần với Chúa và đem vào một cái sự thay đổi ở bên trong, chứ không phải là chỉ thay đổi bên ngoài. Hầu cho người ngu dốt được khôn khéo. Biết ở đây có ai nhận là mình ngu dốt không? Nhưng mà hễ có thì nó là ở đây có cái chỗ làm cho mình thành khôn khéo. Gã trai trẻ được sự trí thức. Tôi hỏi làm sao để người trẻ được khôn? Người trẻ được khôn là phải học, chứ không phải là tự nhiên mà biết được. Cho nên ở đây là trẻ được trí thức và sự dễ dàng. Làm sao để có thể sống cuộc đời này? Đó là biết sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Và một điểm nữa mà chúng ta thấy trong câu số 8 là kẻ khôn sẽ nghe và thêm sự học vấn. Người thông sáng sẽ được thông mưu trí. Nghĩa là trong cái tiến trình này, khi mà một người chịu học, bắt đầu học, tiếp tục trong cái tiến trình học đó, thì khôn sẽ khôn thêm. Càng thông sáng thì sẽ được thông sáng hơn, bước vào trong tiến trình đó. Cho nên có lẽ điều đầu tiên mà mình nhắc nhở rằng chúng ta dấn thân để học, chúng ta quyết định để học lời của Chúa và bước vào trong sự tăng tiến này. Nghĩa là không phải là chỉ nghe rồi lừ đừ đó rồi về, nhưng mà nói rằng tôi sẽ nghe để học và làm thêm. Thì ở đây nói rằng kẻ khôn sẽ nghe, cái người khôn rồi đó và bắt đầu tiếp tục nghe thì sẽ thêm lên sự khôn ngoan của mình. Khi chúng ta biết lời Chúa và càng lắng nghe càng thêm hơn nữa. Nghĩa là có thể nếu mà hiện bây giờ đó, người nào đang ngồi đây mở mắt hi hí, mà ngủ gục ngủ lên ngủ xuống ấy, thì vừa xấu hổ mà thứ hai là vừa không khôn. Tôi nói thẳng ra vậy cho nó rõ ràng, để cho mọi người đều hiểu. Đó là vấn đề học vấn có cái chỗ đó, chỗ là học khôn thêm sự học vấn, người thông sáng thêm sự rộng mưu trí. Mà mình có cơ hội mà không học, ngồi cái chỗ là Chúa có đó mà không chú ý tới, ngồi bây giờ đang biết đi chợ mua cái gì hay là nghĩ tới chuyện gì không á, thì rõ ràng á là không có sử dụng cái thời giờ này đúng và không bước vào tiến trình để mà có sự thông hiểu. Rồi đây thì nói cái bắt đầu không phải là sự khôn ngoan của cuộc đời này, nhưng là sự kính sợ Đức Giê-hô-va, nơi đó là chúng ta bắt đầu. Cho nên tôi muốn bắt đầu ở nơi đó, đó là sự khôn ngoan là biết Chúa. Khôn ngoan là biết Chúa. Cho nên đầu tiên mà chúng ta phân biệt là không phải ở nơi thành công của cuộc đời này, hay là nơi tuổi già hay là tuổi trẻ, hay là người biết cư xử theo phương diện của con người hay không, nhưng là ở trong cái khía cạnh đó là người biết Chúa hay không. Sự khôn ngoan ở trong Chúa, ở trong bản chất của Chúa. Chính Chúa là toàn sự khôn ngoan, ở trong Chúa hoàn toàn là sự khôn ngoan. Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan. Cho nên trong mọi điều là để có khôn ngoan đó thì phải biết Chúa, bước vào trong sự liên hệ với Chúa. Còn không đó thì chúng ta rất dễ để mà định nghĩa sự khôn ngoan là biết cách cư xử. Có những người trong thế gian này biết cách cư xử hay lắm, biết cách làm ăn, biết cách làm mọi chuyện hết, nhưng mà hoàn toàn không khôn, bởi vì cả cuộc đời đó sẽ đi vào chỗ hư mất. Tất cả cái công trình mình làm rồi sẽ sập xuống hết, thì không gọi đó là khôn được. Cái người khôn là cái người hiểu biết chân lý và hiểu biết sự đời đời, và ở nơi đó bắt đầu từ nơi Chúa. Cho nên tôi nói đây là sống khôn ngoan. Thứ nhất là sống trong sự liên hệ với Chúa, học biết Chúa. Biết Chúa là ai, biết Chúa như thế nào, biết thứ tự ưu tiên của Chúa ra sao, mẫu mực của Chúa, tiêu chuẩn của Chúa là gì. Phản ảnh điều đó trong quyết định của mình, rồi thực hành điều đó trong đời sống của mình, tự nhiên sẽ là người khôn. Cái người biết Chúa và theo Chúa là người khôn. Sẽ khôn trong lời nói, khôn trong cư xử, khôn trong bản tính. Vì sao? Vì sẽ phản ảnh chính Chúa, và Chúa là sự khôn ngoan. Điều nữa mà chúng ta thể nói rằng khi mà Chúa là sự khôn ngoan, chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó, thì khi chúng ta nói điều này, chúng ta nói là Chúa là khôn ngoan bắt đầu từ nơi Chúa, sự kính sợ Đức Giê-hô-va bắt đầu sự trí thức. Cái chữ bắt đầu là sao? Nghĩa là không có cái này thì không có cái gì tiếp chứ gì. Nếu mà ở đây đó mà không kính sợ Chúa đó thì chẳng có cái gì theo đó mà gọi là khôn ngoan. Nghĩa là cái lòng của một người đó mà không bắt đầu ở chỗ này đó, thì hoàn toàn đời sống, liên hệ, gia đình, nghề nghiệp, tất cả ở trong đó đều đi trong sự ngu xuẩn hết. Trừ ra là bắt đầu ở trong sự hiểu biết Chúa, từ nơi đó bắt đầu cái sự trí thức hay là hiểu biết đi vào trong đức tin. Khi chúng ta nói Chúa là khởi điểm và Chúa là tựu chung và Chúa là bản chất của sự khôn ngoan, thì chúng ta nói rằng tất cả những gì Chúa làm, tất cả những gì Chúa nói, tất cả những gì đến từ Chúa đều là đúng, không bao giờ sai, không bao giờ phải sửa đổi, nghĩa là không có gì sai trật cả, đúng không? Nghĩa là như vậy đó, khi chúng ta thiết lập điều đó, chúng ta cũng thiết lập căn bản thẩm quyền của lời Chúa. Khi mà nói từ nơi Chúa là sự khôn ngoan hoàn toàn, thì từ lời Chúa là sự khôn ngoan hoàn toàn, chẳng có gì sai, chẳng có gì sửa, chẳng có điều gì mà chúng ta phải thắc mắc, nghi ngờ ở những gì mà Chúa phán. Vì từ nơi Chúa ra cái sự khôn ngoan đó. Sách Châm Ngôn sẽ đưa chúng ta vào một vài chi tiết, nhưng mà tôi muốn bắt đầu vào sách Gióp, tức là ông cũng trong các sách văn thơ ở đây dẫn chúng ta vào điểm này. Ông định nghĩa cái câu với Chúa ở trong Gióp đoạn 12 câu số 13 tới câu số 14. Thì ông định nghĩa cho chúng ta đó là, ông nói nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng, mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài. Kìa, Ngài phá hủy loài người không cất lại được, Ngài giam cầm người nào không ai mở cho. Câu này có nghĩa là gì? Câu này đầu tiên có nghĩa là từ nơi Chúa, chính Chúa là sự khôn ngoan, ở trong Chúa là sự khôn ngoan. Tất cả mưu luận suy nghĩ đều ở trong Chúa, tất cả sự suy nghĩ là đều ở trong Chúa, hoàn toàn tuyệt đối trong sự khôn ngoan. Rồi nói thêm đó là không có gì Chúa làm mà sửa được. Nghĩa là không có gì mà Chúa đã quyết định hay là Chúa đã chỉ ra và Chúa thực hiện mà có thể làm hay hơn hay là làm trái hơn hay là thay đổi mà là toàn vẹn. Cho nên ở đây nói rằng khi Chúa phá hủy đó, thì trong sự khôn ngoan đó Chúa phá hủy thì không có làm gì để mà cất lại được, không có thay đổi đó. Ngài giam cầm người nào, trong cái hoàn cảnh của người nào, Chúa đặt để người nào như thế nào, trong sự khôn ngoan của Chúa thì không ai có thể gọi là để thay đổi cái hoàn cảnh đó hay là điều đó để mở ra. Ngay cái chỗ đó là nó đụng tới mình liền. Đó là nhiều khi mình nói con không thích cái hoàn cảnh của con không thích cái chuyện này, con không thích chuyện đó xảy ra. Nhưng mà khi mình nói rằng Chúa là đấng khôn ngoan, từ nơi Chúa không có quyết định gì sai trật, không có một cái đường hướng gì sai trật, luôn luôn đời đời ở trong sự khôn ngoan của Chúa, thì thái độ của chúng ta với những cái hoàn cảnh chúng ta không thấy, không hiểu, không đồng ý, nó khác hơn. Chúng ta sẽ không chất vấn Chúa, không đòi hỏi Chúa, không so đo gì hết. Chúng ta chỉ hiểu rằng con không hiểu sự khôn ngoan toàn vẹn của Chúa, dạy lòng cho con hiểu. Khác hơn là Chúa phải giải thích cho con, Chúa phải chỉ ra, còn không là Chúa bất công, Chúa này, Chúa nọ. Thành ra chúng ta hoàn toàn thay đổi chỉ với cái vấn đề đầu tiên chúng ta nói, Chúa là sự khôn ngoan, từ nơi Chúa ra sự khôn ngoan. Chúa là nguồn cội của sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan của Chúa là tuyệt đối và hoàn toàn. Chúng ta bắt đầu ở nơi đó, chúng ta bắt đầu của sự tri thức như lời Chúa nói. Tôi nghe lạ lắm, nhiều khi trong hội thánh có những sự dạy dỗ, có nghe mục sư nói là cũng được, mình có quyền nghi ngờ Chúa, mình có quyền chất vấn Chúa, cứ thật lòng đó, sao cứ đổ ra tương với Chúa. Dĩ nhiên á, thật lòng đổ ra với Chúa thì được, mở ra với Chúa nói là con không hiểu, xin giải thích, xin chỉ dạy cho con thì được, nhưng không có quyền chất vấn và không có quyền nghi ngờ. Vì Kinh Thánh nói đó không phải là đức tin, đó không phải là sự khôn ngoan. Vì khi chúng ta nói là Chúa đã khôn ngoan, quyền Chúa là tuyệt đối, mọi sự Chúa làm đều đúng, thì chất vấn cái gì và hỏi cái gì? Chỉ nói rằng xin giúp cho con thấy Chúa và đường của Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn 147 câu số 5 thì nói là Chúa của chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng hay là sự khôn ngoan của Ngài vô cùng vô tận. Nghĩa là Chúa tôi lớn lắm và Chúa tôi quyền năng lắm. Khi tôi nói điều đó thì tôi nói như thế này, sự khôn ngoan của Chúa vô cùng vô tận, nghĩa là không có cái gì mà vượt ra khỏi quyền Chúa, không có cái gì mà Chúa không tính được, không có cái gì mà Chúa ngạc nhiên cả. Tất cả mọi điều đều ở dưới quyền tể trị của sự khôn ngoan Chúa. Cho nên rất đơn giản nhưng mà rất là căn bản. Bắt đầu chúng ta nói rằng Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Anh chị em giúp tôi xoay qua người bên cạnh và nói câu đó, Chúa khôn ngoan tuyệt đối. Rồi nói hỏi câu nữa, hiểu không? Còn nói câu đầu thì chưa chắc đâu. Hiểu là sao? Hiểu là khi tôi nói Chúa khôn ngoan tuyệt đối thì tôi lập tức thay đổi cái thái độ của tôi, thay đổi sự liên hệ của tôi, cái hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tôi nói là sao được hay là đòi này đòi kia, nhưng mà tôi nói là Chúa đang đặt tôi cái chỗ này, Chúa đang dẫn tôi cái chỗ này, tôi không thấy đường nhưng mà tôi biết rằng Chúa khôn ngoan tuyệt đối, chẳng có gì sai trật, mọi điều đến từ nơi Chúa. Nếu tôi đi con đường đó là con đường của sự khôn ngoan Chúa thì mình sẽ nói rằng con sẽ không nghi ngờ Chúa, nghĩa là không có phê bình, không có chỉ trích, không có nói là nếu mà Chúa nghe con một tí Chúa làm cái này nó hay hơn, mà Chúa giúp cái này. Chúa khôn ngoan tuyệt đối.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sống khôn ngoan. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng của loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan, chúng ta chỉ đơn giản để thì giờ suy niệm một vài câu hỏi liên hệ đến nguyên tắc trong bài học, rồi sau đó chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để có thể nối kết với những khía cạnh trong đời sống của mình, những vấn đề mà chúng ta đang phải đối diện, những khó khăn đang phải đương đầu. Vì mỗi hoàn cảnh của chúng ta khác nhau, nên câu trả lời áp dụng cho mỗi người cũng sẽ khác nhau. Nhưng nguyên tắc Kinh Thánh là căn bản áp dụng cho tất cả mọi người. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là khôn ngoan là biết Chúa. Khôn ngoan là biết Chúa. Vì sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan, tất cả mọi khôn ngoan thật đến từ sự nhận biết Chúa. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng càng biết Chúa hơn là càng khôn ngoan hơn. Và ngược lại, dù mình có địa vị nào trong xã hội, bằng cấp, học vấn cao vời ra sao, thành công vật chất thế nào và được người ta trọng vọng bao nhiêu, mà nếu không biết Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh cho là người dại chứ không phải là người khôn. Đã biết nguyên tắc rõ ràng như vậy là càng biết Chúa hơn thì càng khôn ngoan hơn, thì câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta là quý vị phải làm gì để biết Chúa hơn? Quý vị phải làm gì để biết Chúa rồi thì càng biết Chúa hơn? Và nếu chưa biết Chúa thì phải làm gì để có thể biết thêm về Ngài? Nhắc lại câu hỏi, đó là quý vị phải làm gì để biết Chúa hơn? Phải làm gì để nếu đã biết Chúa rồi thì biết Chúa hơn như thế nào? Và nếu chưa biết Chúa thì làm thế nào để có thể biết Ngài? Câu trả lời hướng dẫn để áp dụng là chúng ta mỗi người giàu trong trình độ thuộc linh ra sao đều cần học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh thêm cách đều đặn để biết Chúa hơn. Kết quả là để được lòng khôn ngoan hơn, vì biết Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Cho nên đây là điều áp dụng thực tiễn. Quý vị cần có thì giờ để đọc Kinh Thánh hàng ngày. Ai chưa có tập quán này thì phải thiết lập. Ai đã có thói quen thì tiếp tục và để thêm thì giờ học sâu hơn để biết Chúa sâu nhiệm hơn. Ai chưa có Kinh Thánh, xin tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất nơi mình ở, thì mục sư hay anh chị em tín hữu sẽ hướng dẫn quý vị. Và xin bắt đầu ngay từ ngày mai, nếu quý vị chưa biết bắt đầu như thế nào và đọc Kinh Thánh ở đâu, thì trên mạng của Đài Nguồn Sống có chương trình đọc Kinh Thánh hàng tuần để giúp đỡ cho quý vị. Xin vào địa chỉ mạng lưới www.daiguonsong.com. Đó là phần áp dụng thực tiễn. Đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh đều đặn hàng ngày để biết Chúa. Sau đây là thời giờ để chúng ta cùng suy gẫm và thầm nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định đáp ứng của chúng ta. Bài thánh ca tiếp theo sẽ tạo cơ hội để chúng ta suy gẫm thêm, để trước khi chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống chào tạm biệt hôm nay, quý vị đã cầu nguyện quyết định một bước dấn thân cách thực tế để biết Chúa hơn và sống hữu hiệu hơn, sống khôn ngoan theo mục đích của Ngài. Sương sương che lối.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Mong rằng lời Chúa đem đến sự tươi mới cho đời sống tâm linh của quý vị, đồng thời cũng để khích lệ quý vị sống khôn ngoan và sống hữu hiệu để thành đạt mục đích của Chúa trong đời sống mình. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hay là vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.